Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Hê-rô-đê thì nói ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi. Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chắc hẳn chúng ta hay nghe hát bài Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt mỏi. Rồi ra thế hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Ôn hình hài lớn dậy, ôi cát bụi mệt nhoài, xóa bỏ không ơi. Tại sao người ta làm cái bài cát bụi nhỉ? Tại sao người ta làm bài cát bụi? Sao người ta không làm bài kim cương hột xoàn vậy hay không? Hay bài đô la vậy hay không? Tại sao người ta lại làm bài cát bụi? Hả? Sao?
Tại vì mình chết sẽ trở về cát bụi.
Ừ, chết trở về cát bụi. Chị đã chết chưa?
Dạ chưa.
Rồi chưa thì lên đây. Chưa thì lên đây. Chưa chết thì lên đây. Chết thì không lên mà chưa chết thì lên đây. Rồi chúng ta cho chồng tay chào mọi người. Chưa chết cho nên mới có thể lên đây được. Và nói trả lời rằng là tại vì tất cả mọi sự trên thế gian này đều là phù vân. Bài đọc 1 chúng ta nghe: phù vân trên mọi phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Mặt trời mọc rồi lặn, người ta sống rồi chết, bông hoa nở rồi tàn, giống như bông hoa sớm nở chiều tàn. Còn đời người cũng vậy. Sao chị cho mọi người giới thiệu cho mọi người biết chị tên gì, ở đâu và làm gì, đến đây chia sẻ cho mọi người coi chị được ơn của Chúa như thế nào.
Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn dân Chúa, con là Thuê Thị Phạm, con ở nước Mỹ. Con được ơn Chúa thương con trong
cho một chồng hoa tay hoa người từ Hoa Kỳ đến thăm chúng ta. Chị làm gì ở bên Mỹ? Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay là 65 tuổi. Con giúp việc cho các sơ trong nhà dòng 20 năm. Rồi 18 năm thì con làm một tuần 5 ngày, là mỗi ngày 8 tiếng. Rồi sau các sơ về hưu già không có còn mấy sơ nữa thì cắt giờ con xuống. Con làm một tuần có 2 ngày, mỗi ngày 8 tiếng. Thì hơn 2 năm thì con bị bệnh về đường ruột. Rồi con đi bác sĩ thì lúc đó con không còn bảo hiểm. Con vào nhà thương của chính phủ. Thì mổ con trong tháng 4 là ngày 21 tháng 4, ngày 24 tháng 4 là mổ lần thứ nhất. Thì từ 7 giờ sáng thì con đến tới đó. Thì tầm 18 giờ thì cho con vào thay quần áo rồi cho chụp thuốc mê con cho tới gần 3 giờ chiều con mới tỉnh. Xong đưa con lên phòng thì Qua ngày hôm sau họ cho con ăn sáng thì con chỉ lấy có một cái muỗng, con lấy một chút xíu nước súp gà thì con bỏ lên lưỡi con, thì trong một tiếng sau con ói ra như là nước lá cây xanh mà xay vậy, thì ra ướt hết áo. Rồi con bấm nút để y tá tới thay áo cho con. Xong rồi y tá gọi bác sĩ tới, thì bác sĩ cho con lên khám thăm lại, thì bác sĩ nói là ngày hôm nay là phải vô 2 bịch máu nữa, rồi ngày mai bắt đầu 1 giờ ngày mai là mổ tiếp. Thì là thứ tư mổ, thì thứ năm vô 2 bịch máu, thứ sáu mổ từ đưa con vào từ lúc 1 giờ chiều mà cho đến tới gần 9 giờ tối con mới tỉnh dậy. Thì con tỉnh thì đưa lên phòng, thì con 10 mấy ngày con không có ăn uống gì được, mà người con cứ về đêm là ớn ớn lạnh, rồi nó hơi nhức đầu. Rồi bác sĩ mới nói với con là bây giờ phải ăn thì con mới được về, mà trong khi đó thì ở nước ngoài thì có 2 mẹ con con, mà thằng con đang ngồi kia, thì con
à, con lên đây lên.
Nó bị bệnh là cuối năm 99, thì cho tới giờ thì trong khi con mổ thì bác sĩ con hỏi, thì bác sĩ nói con là mau là 2 ngày mà lâu là 4 ngày, mà sự thật là con nằm ở trên nhà thương tới 1 tháng thì con mới được về. Thì con có ở nhà, con có nhờ người này người kia giúp chia thuốc cho con nó uống và nấu cơm cho nó ăn. Thì nó ở nhà con gọi về, nhiều lúc nó điên lên nó chửi con, nó nói đi thì đi luôn đi đừng về nữa. Xong lúc mà nó tỉnh lại thì lâu lâu con gọi về, nó nói con nhớ mẹ lắm, mẹ về với con. Con mới nói là mẹ chưa có ăn uống gì được hết, khi nào mẹ ăn được thì bác sĩ mới cho mẹ về. Rồi con không ăn uống được, sau bác sĩ phải vào cái chất cũng như là bồi dưỡng cho con, cái kim, 2 kim chích từ đây mà kéo dài lên tới cổ, 10 mấy bịch, một ngày một đêm 1 bịch như vậy. Rồi sau bác sĩ bắt con phải cố gắng uống sữa Insua vào thì bác sĩ mới cho con về. Sự thật là con uống vào thì không có được, con phải nói dối là con uống, con khui ra thì con đổ bớt đi, rồi con uống một ít thôi. Rồi là như vậy thì bác sĩ mới cho con về, mà nếu con không uống một ngày được 3 lon sữa thì họ không có cho con về. Mà trong khi thì nhà thì có mỗi một con ở nhà thôi, nên cứ hàng ngày con đọc chuỗi lòng thương xót, 4 chuỗi mân côi, mùa vui, mùa sáng, mùa thương, mùa mừng và lòng thương xót. Con cứ đọc tối ngày, con cậy trông xin Chúa thương xót, thương cứu lấy con để con sớm bình phục, con về với con. Thì giờ này là con mổ được hơn 2 năm rồi, thì giờ là con hết, con không có phải vào thuốc, không phải gì hết. Mà lúc đầu là cái cục ở trong bụng con nó đã mổ, con đi vệ sinh là nó máu tươi không, thì bác sĩ mà tất cả bạn bè con nói là chắc con không qua khỏi, chắc con chết, nhưng mà Chúa và mẹ đã cứu con, thương con xin hết.
Hallelujah. Hallelujah. Chị em mình phải tạ ơn Chúa vì ân huệ Chúa ban cho người chị em từ máy bên nước ngoài, bên Mỹ mà lặn lội về đây chỉ để nói cho chúng ta biết một điều là Chúa thương con, Chúa cứu con. Và hôm nay con còn sống, con còn hiện diện nơi đây là ơn phúc của Chúa. Anh chị em thấy rằng là ở bên Mỹ hay là ở bất cứ nước nào, thân phận con người thì nó mong manh, nó mỏng giòn lắm thưa anh chị em. Có phải là ở bên Mỹ thì không có ung thư, ở Việt Nam có ung thư, có không? Có không? Có phải bên Mỹ thì không chết, bên đây mới chết, có không? Có phải bên Mỹ mới khỏe, còn bên đây thì là ốm, có không? Anh chị em phải trả lời, có người ta nghe, nghe đây này, nghe đây. nghe thì phải trả lời, chứ phải nghe rồi cứ như là nghe ai nói với ai á. Tại vì anh chị em phải xác tín được một điều, đó là trên cái trần gian này không có cái gì là bền vững hết. Phải xác tín được điều đó. Có phải là ở Việt Nam này thì ung thư mà ở bên Mỹ không ung thư không? Phải xác tín được cái điều là tất cả mọi sự đều là phù vân, là mong manh lắm. Dù có tiền hay không có tiền, rồi cuối cùng cũng chết. Dù là giàu hay là nghèo, cuối cùng cũng
chết.
Dù là ở Mỹ hay ở Việt Nam, rồi cuối cùng cũng
chết.
Tất cả chỉ là phù vân mà thôi, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta, thưa anh chị em, mình phải xác tín được cái điều đó. Xác tín rằng mọi sự trên trần gian này nó phù vân, nó mong manh lắm. Mà nếu mà không có Chúa gìn giữ thì người chị em này, thân phận mong manh mỏng giòn này, hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi thì cũng tiêu rồi, cũng tiêu lâu rồi. Mà nếu mà không có Chúa gìn giữ thì tôi cũng đã tiêu lâu rồi. Và khó mà ai có thể nói được rằng là mình khỏe mãi. Ai là người chưa đau bao giờ giơ tay? Ai là người đã từng đau bụng sổ mũi nhức đầu cảm cúm giơ tay? Ta thấy rõ ràng cái mong manh, chẳng có ai bảo rằng tôi khỏe mãi được. Nếu ai hãnh diện rằng là sức khỏe của tôi là do tôi, sức khỏe mình do Chúa ban, mà mình có gìn giữ nó hay không là do trách nhiệm của mình. Nếu ta bảo rằng sức khỏe Chúa ban rồi mình cứ đi uống rượu, cứ đi ăn chơi, rồi thì sơ gan, rồi thì lao phổi, bảo rằng Chúa định, Chúa có định mình như vậy không? Có không? Không. Cho nên một số anh chị em mình, Chúa ban cho cái vốn, Chúa ban cho tài sản là sức khỏe, mà mình không biết giữ. Cho nên gặp nhau bảo này nhá, nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Thấy không? Mấy người cũng dặn tôi, nói trai, cha lo cho giữ gìn sức khỏe đấy. Cái này thấy cha gầy lắm rồi đó. Gầy không? Gầy không? Trai trai giữ gìn sức khỏe, cái này đen lắm rồi đấy. Đen không? Trai trai giữ gìn sức khỏe, cái này già lắm rồi đấy. Già không? Giết tôi rồi. Trai trai giữ gìn sức khỏe, cái này xấu xí lắm rồi đó. Xấu không? Thưa anh chị em, thì chúng ta thấy rằng là mình giữ gìn sức khỏe, nhưng đừng có chỉ lo cho sức khỏe của mình. Hai cái khác nhau. Nếu tôi chỉ lo cho sức khỏe của tôi, dạy gì mà tôi dấn thân đi làm việc tông đồ, dạy gì tôi dấn thân đi về vùng sâu vùng xa, dạy gì mà tôi dấn thân đi đến những nơi nghèo khổ. Nếu mà tôi chỉ lo cho bản thân tôi, thôi kiếm một cái xứ nào đó làm cho phó, rồi sáng kinh chiều kệ, tối ăn cơm ngủ nghỉ thoải mái, sướng hơn nhiều chứ, đúng không? Còn mà về đây dĩ nhiên sức khỏe thì phải giữ, nhưng mà bây giờ anh chị em đến giờ làm sao mà cứ giữ gìn sức khỏe, chẳng nhẽ từ sáng đến trưa. Đức Giáo Hoàng bảo là anh em đừng có là những công chức, đừng là những viên chức hành chánh là tiếp khách từ 8 giờ đến 11 giờ rồi từ 3 giờ đến 5 giờ, không. Nhưng mà phải chấp nhận để người ta làm phiền mình, chấp nhận để bà con giáo dân người ta đến người ta làm phiền mình. Vì linh mục là người bị ăn, ăn thời giờ, ăn sức khỏe bởi người giáo dân. Cho nên khi mình giữ sức khỏe là để mình có sức mà chăm lo cho người dân, có sức để mà chăm lo cho đàn chiên, chứ không phải giữ sức khỏe để mà cho béo tốt, để mà cho nũng phũng phĩnh, rồi thì để mà ăn sung mặc sướng, để mà không dám động đến ngón tay, không dám ra ngoài đường sợ mưa, sợ nắng, sợ gió, sợ cảm cúm. Thưa anh chị em, mình giữ sức khỏe đó để làm cái gì? Không. Tại vì mọi cái đó là phù vân mà, mọi cái rồi nó cũng qua đi mà. Cho dù tôi có giữ sức khỏe lắm đi chăng nữa, không dám dấn thân vì đàn chiên, không dám hy sinh vì đàn chiên, liệu con chiên nó chết thì tôi có sống được không? Được không? Liệu tôi có là mục tử đời đời mãi được không? Không. Cho nên chấp nhận rằng mọi cái là phù vân thì hãy trôi theo cái đó mà sống trong cái giây phút phù vân ấy. Từng cái giây phút của mình là từng giây phút sống đời đời trong cái phù vân. Anh chị em có thể nắm được cái đó không? sống những khoảnh khắc phù vân này mà là những giây phút của cuộc sống đời đời. Có nghĩa là chúng ta tin vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta tín thác vào lòng thương xót của Chúa, thì Chúa bảo rằng những người ấy không phải chết về phần linh hồn, mà họ giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Thì như vậy họ đâu có chết đâu, họ bắt đầu một cuộc sống mới mà. Vậy thì cái chết đâu có làm họ sợ được đâu. Cho nên người chị em này một ngày chuỗi kinh lòng thương xót Chúa và kinh mân côi vui thương mừng sáng, nhờ những chuỗi kinh ấy mà chị ấy dù rằng thập tử nhất sinh, dù rằng bác sĩ bảo rằng là bó tay rồi, dù rằng mọi người bảo rằng chỉ có chết thôi làm gì mà sống nổi, người ta 2 ngày cho đến 4 ngày người ta ra viện, đây nằm 1 tháng đến 2 tháng mà chưa ra viện, mà cứ đi cầu ra phân máu máu tươi suốt như vậy thì còn sức đâu mà chịu nổi. Vậy mà ngày hôm nay đứng trước chúng ta đây một người chị em, không những là Chúa cứu chị ấy mà còn cho chị ấy sức chịu đựng mà chăm lo đứa con của mình. Đứa con mà vui thì nó cười, mà buồn buồn lên cơn thì nó chửi, rồi đến lâu rồi nó nhớ xong rồi về nhà thì nó lại đập, nó coi mẹ không ra gì cả, vì nó có đâu phải là còn bình thường nữa đâu. Thưa anh chị em, đấy thưa, chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống của mình nó phù vân nó mong manh như vậy đấy, mà nếu mà mình cứ bám víu vào cái phù vân cái mong manh ấy, như thử là tôi cứ sống mãi, như thử là tiền bạc này nó cứ còn ở trong túi tôi mãi, như thử là cái mũ này tôi đội là giám đốc, tổng giám đốc hay là chủ tịch, hay là mũ hồng y hay là mũ giám mục tôi đội lên đầu, mũ bề trên tôi đội mãi, nó cứ còn mãi. Có còn mãi không? Không. Lúc nào thì cái mũ nó phải rớt. Lúc nào? Tôi chết thì người ta cùng lắm, người ta để cái mũ lên quan tài. Phải không? Để biết rằng đây là linh mục, đây là giám mục, đây là hồng y. Cùng lắm là cái mũ để lên quan tài, chứ cũng không có thể đeo đội cái mũ mà đi theo được đâu. Cho nên nó phù vân lắm, thì tại sao mình cứ phải bám vào nó làm cái gì cho cuộc sống này, mà không bám vào cái gì, cái vĩnh cửu ấy. Mà cái bám vào vĩnh cửu chỉ có bám chặt lấy lòng thương xót, chỉ có cách đó. Cách đó là cách an toàn nhất, cách đó là cách tốt nhất, cách đó là mình đang sống những giây phút mong manh này, giây phút phù vân này, nhưng lại có được cái bảo đảm cho cuộc sống đời đời. Sướng không? Sướng không? Chị bảo là đi khám bác sĩ, đi nằm bệnh viện không có bảo hiểm, cho nên là lo lắm phải trả tiền. Còn đây mình đã có bảo hiểm. Ai bảo hiểm? Ai bảo lãnh? Chúa có một cái bảo hiểm, có một cái bảo lãnh, mà không phải chỉ bảo lãnh là tạm qua Mỹ rồi bảo lãnh qua Mỹ rồi có chết không?
Dạ có chết.
Bảo lãnh qua Mỹ rồi có ốm không?
Dạ có ốm.
Bảo lãnh qua Mỹ rồi có buồn không?
Dạ có buồn.
À, vậy thì cái bảo lãnh mà anh chị em đến đây này, anh chị em đang lựa chọn trong cái mong manh ấy, cái phù vân ấy, anh chị em đến đây để lựa chọn cho mình một cái bảo lãnh, đó là sự sống đời đời, đó là mình nương ẩn nơi lòng thương xót của Chúa. Phúc cho những ai biết nương ẩn trong lòng thương xót của Chúa. Mình nương ẩn nơi đó thì mọi cái nó qua đi, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, người lớn người già rồi thì người chết, nhưng những người nương ẩn trong lòng thương xót của Chúa, ngay từ bây giờ họ đã đặt một bước chân vào cuộc sống đời đời rồi. Ngay từ bây giờ họ đã nhìn thấy mọi cái nó chả là cái gì cả, tất cả chỉ là phù vân, làm hết tất cả mọi sự nhưng ta không bám vào cái gì cả. Được không? Được không thưa anh chị em? Đấy, một chứng nhân lên chia sẻ cho chúng ta thấy rõ điều đó. Xin cảm ơn chị đã từ Mỹ về đây. Và động cơ nào mà thúc đẩy chị từ Mỹ và đến giáo điểm tin mừng này chiều hôm nay với chúng tôi?
Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn dân Chúa, con ở Mỹ thì con về tới đây thì con ao ước là con đi Đức Mẹ Na Vang, thì con đã đi Đức Mẹ Na Vang rồi. Xong con về đây thì con cũng ao ước xuống gặp mà cha và cộng đoàn dân Chúa. Xong rồi con đi về quê ngoại, quê nội, rồi con mới đi xuống Cha Diệp, rồi con trở về Biên Hòa là con về Mỹ. Yeah.
Ở bên Mỹ chị biết gì được cái giáo điểm tin mừng của chúng tôi mà chị lặn lội đến về đây, đến tận đây thăm chúng tôi?
Dạ con biết thì cũng lâu rồi cha. Thì có một cái bác đó ở bên Canada, thì có cái anh đó, anh lên trang web này, anh có lấy hồi đó là 113 bài giảng, thì có cho cái bác đó, bác cái sang bác gửi qua cho con. Thì đợt trước con có về cái năm đó, cách đây là khoảng 10 năm, gần 10 năm thì con có về, nhưng mà con không có dịp đi tới được. Từ hồi đó cha còn ở Chí Hòa thì con chỉ biền cho cháu con gửi xuống để xin khấn thôi, chứ con không có dịp đi xuống. Thì đợt này con về thì con cố gắng, con nói là con phải đi để gặp cha và gặp cộng đoàn. Con còn một đứa con, nó bị bệnh từ cuối năm 99 tới giờ, mà năm nay nó 41 tuổi. Thì con có hai mẹ con thôi. Chồng con thì chết năm đi lính, chết năm 75, chết 3 tháng rưỡi thì mất nước. Thì mẹ con đi vượt biên, con đi con đưa.
Rồi thưa anh chị em, chúng tôi gửi cho chị cái máy 500 bài giảng nha, là một món quà gửi tặng cho chị để chị đi về dưới miền quê tiếp tục làm công việc, đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Chúc chị đi bình an. Thưa anh chị em, trong bài tin mừng chúng ta nghe Herode bảo rằng là phân vân khi nghe những việc Đức Giêsu làm, phân vân khi nghe người ta nói về Đức Giêsu. Cho nên Herode nói rằng là vậy thì cái ông mà mình nghe đó là ai vậy? Không phải là người thì bảo rằng Elia, người thì bảo là Gioan Tẩy Giả. Herode bảo rằng nếu mà là Gioan Tẩy Giả thì Gioan Tẩy Giả tôi đã làm gì rồi chém đầu rồi, tôi chém đầu Gioan Tẩy Giả rồi, thì ông này không phải là Gioan Tẩy Giả. Người thì bảo là Elia, người bảo là ai đó. Cho nên Herode nghe đồn về Đức Giêsu, ông phân vân và ông tìm cách để gặp Đức Giêsu. Anh chị em ở đây cũng vậy, giống như người chị em ở bên Mỹ nghe nói về cộng đoàn lòng thương xót Chúa, người bên Canada giới thiệu cho người bên Mỹ, người bên Mỹ tìm về đến Việt Nam này, đi đây đi đó, nhưng mà muốn tìm đến giáo điểm tin mừng này để làm sao hiện diện ở đây cùng với cộng đoàn mình cầu nguyện, cùng với cộng đoàn mình chứng được rằng lòng thương xót của Chúa đang thể hiện ở nơi đây. Nghe đồn mà, cho nên là tìm cách gặp Đức Giêsu. Chúng ta anh chị em này ở đây, những ai là từ những nơi khác đến đây xin giơ tay. Ai từ nước khác đến đây hổ hòa, chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng những anh chị em từ những nơi khác đến đây. Thì lý do gì anh chị em đến đây? Có phải là anh chị em cũng nghe đồn đúng không? Nghe nói phải không? Nghe biết, nghe nói, nghe đồn, nghe bảo, nghe về giáo điểm tin mừng này, về những điều lạ lùng mà Chúa thực hiện ở nơi đây. Rồi anh chị em tìm cách đến để gặp ai? Sách tín mạnh lên. Anh chị em nghe biết, nghe đồn và anh chị em đến đây để tìm cách gặp ai? Gặp ai? Gặp ai? Tôi thấy cái mỗi bà này cứ cha lao. Xin lỗi bà đừng có đến mà tìm tôi làm cái gì, gặp tôi làm cái gì. Không, tôi cũng như anh chị em thôi, tôi cũng nghe về lòng thương xót của Chúa và tôi cùng với anh chị em đến đây, ở đây tìm cách để gặp được Chúa, để chứng được những gì người ta nói về Chúa là thật, để chứng được rằng những người lên đây làm chứng là những người họ đã nhận được ơn của Chúa thật, để chứng được điều mà người ta nói bìa mình mắt thấy tai nghe, chăm nghe không bằng mắt thấy. Vì vậy mà anh chị em mới lặn lội đến đây chứ. Mà khi đã đến đây rồi thì anh chị em sẽ thất vọng, anh chị em sẽ thất vọng nếu chỉ gặp tôi. Lúc nãy tôi vừa mới hỏi, anh xem trả lời rõ. Bây giờ già rồi, bây giờ xấu rồi, bây giờ đen rồi. Rõ ràng vừa già vừa xấu vừa đen, đến gặp cái thằng ranh này để làm cái gì? Anh chị em thấy rõ ràng chứ? Không, tôi cũng như anh chị em thôi. Tôi đi tìm và tôi gặp Chúa, như là ba vua cũng đi tìm và gặp Chúa, rồi trở về báo tin, như là các mục đồng đến hang Bethlehem gặp Chúa rồi trở về báo cho những người khác, như là các thiên thần. Tôi báo cho anh em một tin vui, một tin mừng vĩ đại. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã xuất hiện. Thì anh em ra về cũng giống như là các mục đồng, giống như là thiên thần, giống như là ba vua, và nói cho mọi người biết rằng tôi báo cho anh em một tin mừng vĩ đại. Tôi nghe, tôi đến, tôi gặp, và tôi đã chứng được rằng Chúa thương tôi, Chúa tha thứ tội lỗi cho tôi chữa lành cho tôi. Này, hãy mau đến mà gặp gỡ Ngài đi. Ủa, vậy hả? Ở đâu hà? Nghe nói ở đâu hà? Nhà bè hay cái bè gì đó, hà hà gì đó. Tôi thấy nhiều ông, nhiều bà, có những người không có đạo, rồi hai ông bà dắt nhau đi từ mãi đâu Long Xuyên, rồi mãi đâu ngoài Bình Giã, rồi mãi đâu Đắk Lắc á. Nghe nói cái bè đâu hà, nhà bè đâu hà, hà hà hà. Đi gửi 50 cái hà mới đến được cái nhà bè. Thì chúng ta thấy rằng là mình nghe, nhưng mà mình đến, đến phải gặp được Đức Giêsu, gặp được lòng thương xót của Ngài, đụng chạm được đến với Ngài. Cho nên lúc nãy tôi đưa mình Thánh Chúa, rước mình Thánh Chúa mặt nhập đến cho từng anh chị em, để anh chị em gặp gỡ được Chúa chứ không phải gặp tôi. Anh chị em lên đây bảo cứ phải đến để cho Long đặt tay, bảo thưa không, tôi đặt tay chẳng nghĩa lý gì nếu Chúa không đụng chạm đến anh chị em. Tôi đặt tay chẳng là cái gì cả nếu chính bản thân tôi không cảm nhận được rằng là có một sức mạnh quyền năng nơi lòng thương xót của Chúa qua cái việc này. Đó là do lòng tin của anh chị em. Mà lòng tin của anh chị em, cho nên Thiên Chúa dùng một cái con người tội lỗi yếu hèn như vậy để cho thấy quyền năng vô biên của Ngài. Nếu anh chị em đến đây, một linh mục đạo đức, một linh mục thánh thiện, một linh mục người sáng trên đầu chấp 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 chấp, à, thì anh chị em sẽ khó mà gặp được Chúa. Có nhiều người đến đây gặp cái ông, gặp cái anh phụ việc ở đây, anh ấy thì lúc nào cũng đeo kiếng, bỏ trong quần, rồi đi giày, cứ con chào cha. Cứ gặp tôi cứ chú ơi, chú cho gặp cha Long ở đâu chú? Mà tôi nói đây nè, không tin. Tôi gặp cha Long chứ chú này, chú đừng có nói bậy, chú đừng có láo. Trời, bảo tôi láo đấy chứ. Thì thưa anh chị em, không sao cả, miễn là anh chị em đến đây để anh chị em gặp được Chúa. Nhiều khi anh chị em đến lúc đó chúng tôi đang quét rác, đang làm vệ sinh, đang làm cỏ, đang làm vườn, anh chị em cứ đến, bảo tôi sang bên kia các sơ nghỉ ngơi đi, rồi ở đây chúng tôi đang dọn dẹp nhà cửa, dọn nhà vệ sinh, không có chỗ mà nghỉ ngơi. Không ạ, phải gặp cha Long ạ, để cho tôi gặp cha Long rồi tôi mới đi ạ. Bảo có gặp rồi mà. Bảo đâu, nó đâu, ông cha Long đâu, nó đây. Thì thưa anh chị em, rồi chị đã đến và gặp được Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, con chào cha.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên là Phạm Thị The, con 56 tuổi, con là người ngoài Bắc, thuộc về địa phận Thái Bình. Con này Chúa cứu con 27 năm bệnh. 7 năm nay con đi làm lòng thương xót cho Chúa, cho Thánh Tử Đạo Việt Nam. Con lau chùi nhà thờ, con quét nhà thờ thì Chúa cứu con được sống. Thì bây giờ con ao ước 7 năm nay, giờ con đi vào con gặp cha. Thì con tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và ơn tấm lòng của cha mà cầu nguyện cho chúng con nay là Chúa Thánh Thể mà lòng thương xót Chúa cứu con.
Chị kể lại cho chị bệnh như thế nào, để Chúa cứu như thế nào, chúng ta cho một trang phát để chào mừng người chị em này.
Thưa cha, là con 27 năm bệnh, con bị bệnh suy tim, suy não, suy thận, bệnh tiểu đường 2 năm nay. Nhưng mà bây giờ con có mỗi một tháng rưỡi này, là bây giờ là cái bà ngoài Bắc bái cho con một cái điện thoại, điện bài 500 bài giảng của cha. Thì con cứ nghe đêm, nghe ngày, nghe tối, nghe sáng. Mà con không biết chán, thì bây giờ cái bà ốm sắp chết, bái xin mất rồi. Thì con không còn, con nghèo lắm, con túng lắm, con không mua được. Thì bây giờ con bảo là thôi con ước đến cha thì các anh các chị em cho tiền con đi vào, con đi từ ngày 16 đến hôm nay là ngày 22. Thì bây giờ con vào, con bảo là con phải làm chứng cho Chúa là Chúa cứu con mới về. Thì bây giờ là con mới cắt thở oxy là một năm nay, mà con có nằm trên giường bệnh không rời cấp cứu một ngày nào, chỉ có mới là một năm đổ về đây là con rời oxy, là con nằm về lòng thương xót Chúa từ 2 giờ cho đến 3 rưỡi. Hai chị em con trước thì là có 10 người, 20 người, 50 người, mà bây giờ lên ngàn người, 500 người, mà mỗi đầu tháng là cha xứ cho một thánh lễ đầu tháng. Thì bây giờ là việc của chúng con là bây giờ lau chùi nhà thờ, nằm lòng thương xót Chúa, bảy duy trì 7 năm nay, ngày nào cũng có mưa nắng, cứ 2 giờ cho đến 3 rưỡi là làm cầu nguyện là mới xong được, thì họ đến đông lắm cha. Thì bây giờ con làm chứng cho Chúa thì là con được sống, Chúa cứu con sống. Bây giờ là con không đi làm cái gì con ăn đâu, chỉ có lau chùi nhà thờ, quét nhà thờ, để con quét đến thánh thể Chúa, con lau chùi đến thánh thể Chúa. Con bảo là Chúa ơi, Chúa cứu con trong cơn nguy kịch này. Bây giờ con 27 năm trời rồi mà Chúa để con như thế vậy, thì bây giờ con không làm được cái gì con ăn. Vậy Chúa báo cho con là con không phải làm gì con cũng có ăn. Vậy cứ tự nhiên họ đưa con 5 cân gạo, tự nhiên họ đưa 200, tự nhiên đưa 500. Là bây giờ là con chỉ sống vì lòng thương xót Chúa, bàn tay của Chúa.
Thưa chị em, một người 27 năm mà nằm trên giường bệnh suốt. Nãy chị nói là gì? Chị 27 năm chị không có bỏ oxy à? Làm oxy à?
Bỏ oxy thổi à, oxy thở à, mũi như này.
À, chùa thôi. Tôi tưởng là chị 27 năm làm oxy đi làm giúp việc. À, là không là oxy thở, oxy thở mũi, oxy mũi mũi. Oxy rồi. Thì chúng ta thấy là lúc nào cũng phải có cái bình oxy để mà thở. Bây giờ thì rút cái bình ấy ra mà vẫn thở được, thì chúng ta thấy rằng là cái hơi thở của mình là cái ơn của Chúa. Đó là cái sự sống mà Chúa ban, nó mong manh vô cùng. Có một cái anh bạn, anh cũng nằm, anh thở oxy như chị ấy. Rồi có một anh bạn khác đã đến nó thăm. Rồi cái thằng bạn nó nằm thở oxy, nó cứ vẫy vẫy tay rồi ra hiệu này. Rồi thằng bạn này nó cứ đến gần, nó hỏi mày nói cái gì ấy. Thì thằng này nó không có nói được, nó viết mấy chữ xong rồi nó đưa cho thằng này, nó đưa xong rồi cái bắt đầu nó lăn ra nó chết. Thế thằng bạn này nó bảo là ủa sao kỳ vậy, mình đến mình thăm nó rồi sao mà nó đưa cho mình cái tờ giấy xong rồi nó chết. Mình nghĩ bụng là chắc vậy là nó đưa cho mình cái tờ di chúc, coi như là vàng đô la hay là tiền bạc nó cất ở đâu. Thế thì lúc sờ mũi thấy nó chết rồi, mới cầm tờ giấy coi, thì ấy nó đề là mày dẫm lên cái ống oxy của tao làm sao tao thở được. đến thăm người ta mà có mỗi cái ống oxy của bà này này, thì tôi lại gần bà, tôi dẫm lên cái ống oxy, cái bà không thở được, bà cứ vẫy này, thằng nó lại càng đến gần nó càng dẫm chặt hơn. Thì nó không làm nói được, nó phải viết mày dẫm lên ống oxy của tao làm sao tao thở được, tao chết. Thì thưa anh chị em, trong cuộc sống là mình thấy như có những cái chết nó lãng xẹt như vậy. Rõ ràng mình đến để thăm người ta, muốn cứu người ta, mà hóa ra lại chính cái sốt sáng nhiệt tình đó của mình mà giết chết đứa bạn của mình vì cái tội dẫm lên cái ốc oxy của người ta. Cho nên thưa anh chị em, hãy để cho oxy lòng thương xót Chúa đến với người khác, đừng có dẫm lên. Chúng ta hay chặt đứt lòng thương xót Chúa bằng những cái hình thức cấm cản, nghi ngờ, nói hành, nói xấu, rồi thì phao tin, rồi cấm nghe máy, rồi cấm nghe CD, rồi cấm đọc sách lòng thương xót của Chúa. Tôi là một trong những người mà bị chặt oxy nhiều lắm. Nhiều lần tôi không thở được, tôi chỉ viết là cho tôi giảng lòng thương xót Chúa, vậy mà người ta vẫn không cho. Lúc mà tôi thấy tôi sắp chết rồi thì Chúa mới đẩy họ ra để lòng thương xót Chúa lại được trở lại, tôi lại sống lại. Chứ nếu mà không rao giảng lòng thương xót Chúa chắc tôi chết. Thì không thể nào sống được nếu mà không rao giảng lòng thương xót Chúa. Chả thà không ăn không uống gì thì tôi còn chịu được, nhưng mà một ngày mà không được rao giảng lòng thương xót Chúa, một ngày được không được nói về lòng thương xót Chúa, một ngày không được đến với lòng thương xót Chúa thì giống như là oxy mà nó bị cái người nào đó dẫm đạp lên rồi. không cho mình thở oxy lòng thương xót Chúa. Người chị em này đã cảm nhận được điều đó, thưa anh chị em, và lặn lội đến đây để mà làm chứng rằng chính lòng thương xót của Chúa đã cứu chữa chị, để oxy lòng thương xót giúp cho chị được có hơi thở cho đến ngày hôm nay. Rồi tôi tặng chị cái máy 500 bài giảng này như là một món quà để chị về tiếp tục ra đi loan báo cho mọi người oxy lòng thương xót Chúa. Rồi mời ông. Herode vẫn phân vân vì nghe về Chúa Giêsu. Có nhiều người trong chúng ta khi mà nghe người này người kia lên làm chứng về lòng thương xót Chúa, ta cũng phân vân, không biết là có thật hay không, không biết là như thế nào. Mời chị em hãy như Herode tìm cách gặp, tìm cách đến mà xem, đến mà xem, nếm thử mà xem, cho biết lòng thương xót Chúa thiện hảo như thế nào.
Thưa cha, con follow Lê Văn Tường ở giáo xứ Hà Lam, địa phận Đà Nẵng. Con bị ung thư phế quản giai đoạn cuối. Giai đoạn cuối coi như là bên tay bó tay không chữa được. Cho nên con chỉ có cầu nguyện xin nhờ Chúa thương xót và bọn mẹ con hoặc giả là họ hàng, tất cả những giáo xứ đồng cầu nguyện cho con xót. Con tìm được địa chỉ của cha, con gọi cha, cha cho tin nhắn con. Con mới vào ra được ngày thứ ba, nhưng mà con thấy bình tình con mới ngày thứ ba, bình tình con như giảm được 80%. Bây giờ con khỏe mạnh, con khỏe rồi. Con hứa cuộc đời này còn sót lại con sẽ lòng chứng cái bình tình của con để nói với khắp mọi nơi thì hiểu là Chúa sẽ làm thương xót và cứu sống với mọi người. Con nên tin như vậy. Còn cuộc đời con bây giờ trời do theo Thánh ý Chúa quyết định con như thế nào thì con sẽ đang làm vui chịu theo Thánh ý Chúa.
Năm nay ông bao nhiêu tuổi?
Con 78.
78. Ông bị ung thư gì?
Dạ, ung thư phế quản.
Ung thư phế quản giai đoạn cuối.
Dạ, giai đoạn cuối.
Còn bây giờ thì nó đến giai đoạn mấy rồi?
Dạ, giai đoạn tư rồi ra.
Giai đoạn tư. Ông ấy nói có thể chị em nghe không rõ vì giọng người Quảng, là ông 74 tuổi.
Dạ, 78.
78, 78 tuổi. Ông 78 tuổi. Rồi ông ấy bị ung thư phế quản giai đoạn cuối. Và ông ấy nghe nói về lòng thương xót Chúa, rồi ông ấy nhờ nhắn tin, rồi nhờ chúng tôi, cộng đoàn anh chị em mình cầu nguyện. Và bây giờ ông ấy khỏe, bỗng bảo là không còn cái giai đoạn nào nữa, vì Chúa đã cứu ông ấy rồi. Và ông ấy quyết tâm là còn sống ngày nào thì ra đi loan báo, làm chứng cho mọi người về quyền năng lòng thương xót của Chúa. Cảm ơn ông rất nhiều. Ông 78 mà tặng cho ông mấy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Ông ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Con đi đấy. Nãy con hả? À con rồi, mấy con đến đây. Rồi. Thưa anh chị em, chúng ta nhìn thấy người chị em này không? Con tên là gì?
Dạ con Lâm Thị Bó.
Lâm Thị Bó, con bao nhiêu tuổi?
Nay 58 tuổi.
58 tuổi, con ở đâu?
Ở Bình Phước.
Bình Phước, con người dân tộc hay là người Việt Kinh?
Người dân tộc Khmer.
Người dân tộc Khmer. Rồi con theo đạo gì?
Đạo Phật.
Con theo đạo Phật. Rồi hôm nay con ai đưa con đến đây để làm gì, con chia sẻ cho mọi người.
Con đến đây để xin Chúa phù hộ cho con với hết bệnh. Con bệnh nhức đầu đau lưng tụm lum hết à. Cũng nhờ cả đoàn đi. Thì người ta chuyên truyền vậy đó. Rồi cái con mới theo người ta đi qua đây, đi một đoàn xe từ ở Bình Phước về đây.
thưa anh chị em, ông Herode, ông ấy phân vân vì ông nghe nói về Chúa Giêsu. Ông đi tìm gặp Chúa, một người đạo Phật gốc Khmer là tên là
Lâm Thị Bó.
Lâm Thị Bó. Lâm Thị Bó đã lặn lội từ Bình Phước đến đây, một người đạo Phật, và chỉ với một mong ước. Anh chị em nhìn hình ảnh tay của chị như vậy là bị bệnh hay là nó là bị bỏng hay là sao?
Nó không phải bỏng, tự nó trổ ra vậy đó. Cả người luôn nè. Và cả chân nữa. Không nhức, không đau, mà tự nó trổ ra vậy đó.
Rồi chị đến đây chị thấy thế nào? Chia sẻ cho mọi người.
Thì con đến đây thấy cũng vui vẻ, bà con này sum họp nhau. Cảm ơn Chúa hôm nay là đưa con tới đây. Đưa con tới đây thì con xin Chúa chữa bệnh cho con.
Rồi chị có đi chùa bao giờ không?
Dạ, ở trên Bình Phước thì đi chùa Quang Mơ, Quang Minh này, chùa.
Rồi có biết đọc kinh Phật không?
Dạ, con không biết chữ.
Thưa anh chị em, một người không biết chữ, một người đạo Phật, một người gốc Khmer, vậy mà đến đây cảm nhận được rằng bà con vui vẻ quá. Đến đây cảm nhận được rằng là xin Chúa chữa lành cho con. Thưa anh chị em, nếu không nghe biết về Chúa thì làm sao mà cầu nguyện với Chúa? Nếu không nghe nói về Chúa, bởi những anh chị em biết đến lòng thương xót của Chúa, thì làm sao đến đây để mà tìm gặp Chúa như là Herode? Cho nên mỗi một người chúng ta có cái bổn phận là phải làm cho lòng thương xót của Chúa được nhiều người biết đến. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng Ta rất là vui khi con đi nói cho người khác về lòng thương xót của ta. Càng nhiều người biết đến lòng thương xót của ta thì vinh quang của Chúa càng tỏ hiện. Càng nhiều người biết đến lòng thương xót của Chúa thì Chúa càng có dịp để mà thi ân giáng phúc. Thưa anh chị em, nếu không có những người ở trong nhóm của nhóm Bình Phước thì làm sao người chị em Khmer này có thể đến đây được với chúng ta và mang căn bệnh mà chả biết tại sao nó da thì đen mà cứ loang trắng như thế này đến đây thấy bà con vui quá, đến đây để xin Chúa chữa lành, đến đây để cảm nhận được rằng con cầu nguyện với Chúa. Thưa anh chị em, có khi chúng ta là người Công giáo mà ta có cầu nguyện với Chúa, hay là ta chỉ xin ơn, ta chỉ mong được cái này được cái kia thôi, mà có cầu nguyện với Chúa để cảm nhận được rằng là Chúa tuyệt vời quá, tặng cho con một cái máy, con không biết chữ nhưng mà con biết nghe không? Con không biết đọc mà con biết nghe không?
Biết nghe.
Nghe tiếng Việt nghe hiểu không?
Dạ hiểu.
Có nghe giảng lòng thương xót Chúa bao giờ chưa?
Dạ chưa.
Rồi bây giờ con nghe không?
Dạ nghe.
Để cho tặng cho con lấy không?
Chúa tặng là phải lấy rồi.
Wow. Một cái câu trả lời quá sức tuyệt vời. Chúa tặng thì phải lấy rồi, đâu phải của tôi. Chuyện này chị cứ nói cái này của cha Long không, đây là của Chúa. Tôi cũng nghèo mặt rệp như anh chị em, cũng khô rách áo ôm như anh chị em, chẳng có gì. Mọi cái là của Chúa. Vậy mà mấy người Công giáo nhận được những món quà ấy mà bảo rằng là Chúa tặng. Mấy người nhận mà nói được như vậy. Một người, Chúa nhận, Chúa tặng thì phải lấy rồi, tuyệt vời quá. Còn con được ơn Chúa như thế nào? Con vắn tắt chia sẻ cho mọi người. Vắn tắt, rồi.
Thưa cha, như vậy là con là Mariano. Con ở nhà con thì con là ở Chu Hải và thuộc về vào địa Vũng Tàu.
Bao nhiêu tuổi con?
Dạ thưa cha, năm con hơn 60 tuổi rồi ạ.
Rồi con được ơn Chúa như thế nào? Bà ở Bà Rịa Vũng Tàu 60 tuổi, Kim Hải.
Con ở Chu Hải ạ.
Ừ.
Dạ thưa cha, như vậy là chồng con đau đầu 8 năm nay rồi mà thuốc thang chồng con không khỏi, mà ngày nay Chúa con đến với Chúa và nhờ cha và cộng đoàn cầu xin Chúa cho con chồng con khỏi bệnh rồi, con khỏi dứt rồi cha. Thưa cha, như vậy là con xin lỗi cha và xin lỗi tất cả các ông các bà các anh chị em coi là con của con có cái thằng tật nguyền, con của con qua tật nguyền như vậy nè, nó bị coi là bệnh nguy hiểm lắm. Con như vậy là đi cầu ra máu tất cả nè, tết sau tất cả 10 năm cha. Thưa cha, như vậy là thuốc men không khỏi, con đưa nhà con, đưa con lên bệnh viện coi là ở cửa từ mùng. Con đưa đầu tiên con đưa con lên bệnh viện ở với coi là ở bệnh viện Nhi Đồng 1. Như vậy là con đi từ mùng 2 mà cho đến nửa tháng Giêng họ mới cho con về. Như vậy là con xin về và mấy ngày ăn Tết thì con nên mà cha cho con là Chúa con là họ không chịu cho con để về ăn Tết. Thì con nửa tháng Giêng con nó chỉ đỡ thôi cha. Con nó bị 10 năm nay rồi. Thưa cha, như vậy là giờ con thì Chúa ban cho con đến với coi là đến với Chúa và đến với cha. Như vậy cha cầu xin Chúa và cộng đoàn cầu xin cho con Chúa ban cho con khỏi dứt rồi. Thưa cha, con như vậy là thưa như vậy là anh chị em chúng ta cầu xin cho cha. Thưa cha, con xin trọng kính cha, xin Chúa cùng mẹ Maria ban đầy hồng ân cho cha. Chúa ban cho cha được khỏe mạnh. Chị em có hàng tháng này tập trung về đến với Chúa mà đến với cha. Thưa cha, con xin hết ạ.
Thưa anh chị em, người chồng 7 năm đau đầu, rồi cuối cùng 8 năm đau đầu, không thuốc men gì khỏi, rồi thì Chúa cũng ra tay. Đứa con 10 năm cứ đi cầu ra máu suốt, anh chị em thấy 10 năm như vậy không cái chi mà cầm được. Từ Tết đến giờ đến đây cầu nguyện và bây giờ thì cháu đã được khỏi, chỉ có Chúa làm. Cho nên người ta sẽ nghe, người ta phân vân là không biết là có thật hay không. Chính tôi đôi lúc tôi cũng phân vân rằng là lạy Chúa sao mà Chúa thương chúng con thế, lạy Chúa sao mà quyền năng của Chúa lạ lùng thế. Có những cái mà con không thể tưởng tượng được, có những cái con không thể nghĩ được, con không thể ngờ được, mà tại sao Chúa vẫn làm. Thưa anh chị em, đấy Chúa làm đấy. Tặng cho con một cái máy 500 bài giảng, con về con đưa cho ông ấy nghe, rồi đưa cho con của con nghe chung, cả nhà nghe chung được không?
Con xin cảm ơn cha.
Rồi, người cuối cùng.
Con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Anna Đào Thị Liên, 46 tuổi, ở dưới Tân Bình. Con gần nhà thờ Chí Hòa mà cách đây 3-4 năm mà con tự nhiên con xỉ nước mũi ra màu hồng, con sợ quá. Con gọi điện, con nhắn tin cho cha, cha cũng bảo là con cứ yên tâm. Lúc đấy con tự nhiên nó không có thấy gì hết, lại bình thường. Thế là con lại bỏ Chúa luôn, con quên, con chẳng tạ ơn gì hết. Thế cách đây 1 năm trời, năm ngoái, tháng 7 năm ngoái, con bị tràn dịch màng phổi bên trái này, con có nhắn tin cho cha nhiều lần lắm, không biết cha có nhớ không? Thế là
nhớ chết liền.
Thế con mới nhắn nhiều nữa. Xong rồi con cứ đi lên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, cứ 3 tuần đến 1 tháng là phải rút nước ở trong này ra, mỗi lần rút nửa lít, mỗi có lần rút 1,5 lít luôn. Nó đâm nát cái bên phổi này của con ra. Thế là cuối cùng bác sĩ bảo là thế này không biết làm sao được, CT 4 lần rồi siêu âm đủ thứ hết. Bác sĩ yêu cầu con xét nghiệm là con xét nghiệm hết, không tìm ra nguyên nhân. Người ta vô thì người ta chỉ có một là ung thư, hai là lao phổi, là họ lãnh thuốc họ về. Con chẳng biết gì, suốt 1 năm trời, 11 tháng con cứ chạy lên chạy xuống bệnh viện vậy á. Rồi cuối cùng con nằm nhà thương, người ta theo dõi rồi. Trước khi con mổ về sau cùng này là mổ lần thứ hai, là mổ nội soi lồng ngực. Con có nhờ nhà con chạy lên đây đi lễ, dự lễ rồi xin cha cầu nguyện cho con trước khi mổ.
Chồng con hả?
Dạ. Chúa thương là hôm đấy họ tư vấn cho anh ở trong đó, con ở ngoài con nghe thấy con cũng sợ lắm. Nhưng mà thật sự chắc Chúa ban ơn cho con, Chúa thần ban sức mạnh cho con. Con cảm thấy không có gì, mới đầu sợ thật. Về sau con cũng phó thác hết. Con bảo họ còn nằm bên cạnh con, họ nói cái cô này ngày mai đi mổ mà chẳng thấy cô lo lắng gì hết. Xong rồi con cứ thấy bình thường, bình an lắm cha ơi và cộng đoàn. Thế là hôm đấy mổ họ nói là tách cái lá phổi ra, tại vì nó có nước lâu quá rồi, với lại làm sạch cái lá phổi cho con. Thế là ai ngờ đâu cái hôm đó họ mổ họ thấy cái bướu. Họ thấy cái bướu thì họ hẹn đến 4 ngày sau mới có kết quả. Rồi 4 ngày sau Chúa thương, rồi bác sĩ ra báo tin cho con là cái bướu lành. Vâng, con mừng quá, tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse đã chữa con. Lúc đó thì con mới đọc lòng thương xót Chúa nhiều hơn, con tin tưởng Chúa nhiều hơn. con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con nhiều lắm. Bây giờ thì bên này của con đau phải đến một năm trời, bác sĩ nói sau 6 tháng đến một năm mới hết đau, không biết mổ bên trong đó cha. Cho nên là con nhờ cha và cộng đoàn mọi người cũng cầu nguyện cho con nhiều hơn. Con xin cảm ơn.
Gửi cho chồng con, gửi cho chồng con cái máy 500 bài giảng. Anh ấy đã cất công đến đây để cầu nguyện. Anh đã cất công đến đây để mà cầu nguyện cho con. Và hôm nay con đã mạnh dạn đến đây. Có những người thì người chồng hoặc là người cha hoặc người mẹ cầu đến đây xin cầu nguyện, nhưng mà rồi họ khỏi, họ đi mất tiểu. Họ đi mất tiểu. Giống như Chúa bảo là, ủa không phải là 10 người được chữa lành hay sao mà sao lại chỉ có một người quay trở lại. Tạ ơn Chúa. Nhưng mà thưa anh chị em, những người đến đây làm chứng là để thay lời tạ ơn, thay lời cảm ơn. Vì lời cảm ơn đẹp lòng Chúa nhất là lời tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa. Đó là lời cảm ơn đẹp lòng Chúa nhất. Vì lời chứng của con, qua lời chứng của con mà nhiều người đang nghi ngờ, nghi ngại, đang phân vân như Herodê, họ sẽ tin hơn, họ sẽ tìm đến đây, họ gặp được lòng thương xót của Chúa và họ được cứu. Hallelujah.